tính. Phạm nói ra tính trước tiên, lời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật chớ xảo nịnh, lời gian xảo từ bẩn thỉu, thói tầm thường phải trừ bỏ.
Tính mời chánh. Phạm nói ra tính trước tiên, lời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít, phải nói thật chớ xảo nịnh, lời gian xảo từ bẩn thiểu, nói tầm thường phải trừ bỏ.
Khi mở miệng nói thì phải lấy thành tính làm đầu. Những việc đáp ứng với người nhất định nên tuân thủ gánh vác. Việc mà không có năng lực làm được không nên tùy tiện nhận lời, cho đến lừa gạt hoặc lời nói ngon ngọt càng không nên sử dụng. Lượng ngữ nói, kết giao bạn bè, lời nói có chữ tính, tính gần với nghĩa, lời nói đầy đủ, chú ý mà thực tiễn vậy. Những việc quy định phải phù hợp với nghĩa lý mới có thể thực hiện. Nói nhiều không bằng ít nói, nói ít không bằng nói hay, lời nói phải vừa đủ thích hợp. Cái nên nói thì nói, cái không nên nói thì tuyệt đối không nói. Lập thân xử thế phải nên cẩn trọng lời nói. Nội dung nói chuyện phải thực sự có lợi ích, nên gọi là từ biểu đạt được ý mình. Không nên nói lời theo dệt bóng bẫy, dễ nghe, trái lại không đáng tin. Những lời gian dối lường gạt, hạ lưu dơ bẩn, cho đến khẩu khí đường phố, vô lại thô tục, đều phải nên tránh, không nên tiêm nhiễm. Khổng Tử nói, quân tử cẩn trọng ở lời nói, nhạy bén ở việc làm.
Các bạn ơi, nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói hay, cho nên chúng ta phải học tập lời nói hay nha. Nếu như các bạn không biết nói lời tốt gì, mình có thể dạy cho các bạn, nào cùng niệm với mình nha. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Có phải rất đơn giản hay không vậy? Hy vọng mọi người miệng nở ra hoa sen, thân tâm tự tại.
Thấy chưa thật, chớ nói bừa. Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiếng lui sai. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm. Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Kia nói phải, đây nói quấy. Không liên quan, chớ để ý.
20. Thấy chưa thật, chớ nói bừa. Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền. Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiếng lui sai. Phàm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Kia nói phải, đây nói quấy. Không liên quan, chớ để ý.
Bất cứ việc gì, trước khi chưa nhìn rõ chân tướng, không nên khinh suất nói ra ý kiến. Đối với những việc khi chưa hiểu được rõ ràng tường tận, không nên tùy tiện truyền đạt để tránh tạo thành hậu quả không tốt. Người trí không nói lời không thật, không nên bị lời không thật lợi dụng. Những việc không hợp với nghĩa lý, không nên tùy tiện nhận lời. Nếu như khinh suất nhận lời, sẽ dẫn đến làm thì không đúng, không làm cũng không được, khiến cho chính mình tiến thoái điều khó. Khi nói chuyện, giọng nói phải rõ ràng, đọc nhấn phải cho dễ nghe, nói chậm chậm, không nên quá nhanh, càng không nên lắp bắp không rõ. Gặp người khác đến nói chuyện phải quấy, nghe qua thì bỏ, phải có trí tuệ phán đoán, không nên bị ảnh hưởng, không nên rơi vào phải quấy, vì không liên quan đến mình, không nên quan tâm.
Các bạn ơi, nên đọc sách, nên niệm Phật, vậy sao mới có trí tuệ để phán đoán? Chỉ cần có lòng tin, bạn cũng sẽ làm được đó mà.
thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác.
21. Thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Thấy người xấu tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác.
Nhìn thấy ưu điểm của người khác hoặc nghĩa cử tốt đẹp, phải lập tức nghĩ đến học tập để sửa mình. Cho dù trước mắt năng lực còn kém rất xa, cũng phải hạ quyết tâm từng bước đuổi theo. Xem thấy khuyết điểm của người khác hoặc là hành vi không tốt, phải kiểm điểm lại mình, kiểm thảo chính mình, có phải ta cũng có những khuyết điểm này hay không? Có thì sửa đổi, không thì khích lệ cảnh giác. Thấy người tốt phải xem lại mình, thấy người không tốt thì tự phản tỉnh mình vậy.
Thưa thầy, chỗ tiền này là để giúp cho A Quốc đóng học phí học kỳ sao?
Thưa thầy!
Thưa thầy, em cũng vậy.
Hả? A Đạt, Tiểu Linh, vì sao vậy?
Thưa thầy, việc là như thế này.
À, thì ra là như vậy. A Đạt à, sự việc này thầy sẽ biết xử lý. A Đạt, Tiểu Linh, hai em làm rất tốt.
Không có việc gì đâu, thưa thầy.
Các em à, hôm nay thầy rất vui mừng, bởi vì sáng nay A Đạt và Tiểu Linh của chúng ta vì để giúp cho bạn học là A Quốc đóng học phí, đã đem hai con heo đất, số tiền dành dụm của mình đến. Việc làm này thật đáng được mọi người học tập và tán dương đó. Làm việc tốt có thể làm cho người khác được lợi ích, trong vô hình trung chính mình cũng được rất nhiều lợi ích. Bởi vì làm việc tốt, chính mình cũng cảm thấy rất an vui, đồng thời có thể xúc tiến được tình cảm giữa các bạn học với nhau. Cho nên thầy cũng vì A Quốc mà mở hội đóng góp học tập. Về sau, phí dụng học tập của bạn A Quốc sẽ không còn phải lo lắng nữa.
Thưa thầy, em cũng tham gia.
Thưa thầy, em cũng tham gia nữa, thầy ơi.
Được rồi, từ từ thôi.
Khổng Tử nói, ba người đi, ắt có thầy ta, chọn người thiện mà học theo, còn người không thiện thì răng sửa mình vậy. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng. Nếu quần áo, nếu thức ăn không bằng người, không nên buồn.
22. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gánh. Nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người, không nên buồn.
Này các em, ở trong điều này chính là muốn giới thiệu phẩm đức, học vấn và bồi dưỡng tài năng kỹ thuật. Mỗi một người đều phải nên chú trọng bồi dưỡng phẩm đức, học vấn và tài năng kỹ thuật của chính mình. Nếu như cảm thấy có chỗ không bằng người, thì phải nên tự mình cố gắng nỗ lực phấn đấu. Chờ đến ăn mặc bên ngoài hoặc là ăn uống đều không bằng người thì cũng không nên để ở trong lòng, càng không cần phải lo lắng tự ti. Trong Luận Ngữ, quyển sách này đã từng nói, nơi nhan hồi ở rất chật hẹp, một chén tre đựng cơm, một cái phiểu đựng nước. Người không có lo buồn gì, nhan hồi cũng không thay đổi niềm vui đó, đó là quân tử lo đạo, không lo nghèo. Các em à, chúng ta nên lấy người xưa làm tấm gương, phấn đấu vượt lên, bồi dưỡng phẩm đức, học vấn và năng lực tài nghệ của chính mình, có được không nào?
Dạ được.
A Văn à, em đứng dậy đọc qua một lần đi.
Dạ, chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng. Nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người, không nên buồn.
nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn hiền đi, nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương, dần gần gũi.
23. Nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn hiền đi, nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương, dần gần gũi.
Nếu như một người nghe người khác nói khuyết điểm của chính mình thì liền tức giận, nghe người khác ca tụng mình thì liền ưa thích. Vậy thì bạn xấu sẽ đến gần với bạn. Chân thật bạn hiền bạn tốt, trái lại dần dần sẽ thoái lui tránh xa. Trái với việc đó, nếu như nghe được lời khen ngợi của người khác, không những không đắc ý quên mình, trái lại còn tự phản tỉnh, chỉ sợ là làm chưa đủ tốt, tiếp tục nỗ lực. Ngay khi người khác phê bình khiếm khuyết của chính mình, không những không tức giận, còn phải vui vẻ tiếp nhận. Như vậy người chánh trực chân thành sẽ dần dần ưa thích và thân cận với chúng ta. Rau nào sâu đó, không thể khác được. Đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu.
Các bạn ơi, chúng ta cũng nên học tập ngày tặng tử, một ngày kiểm điểm mình 3 lần. Nếu như có thể thường hay phản tỉnh chính mình thì mới có thể thay đổi thói quen không tốt của chính mình. Phản tỉnh nếu dùng ở đức hạnh thì đức hạnh sẽ tiến thêm lên. Phản tỉnh dùng ở học tập thì học tập sẽ liền tiến bộ. Phản tỉnh dùng ở sự nghiệp thì sự nghiệp sẽ có thành công. Phản tỉnh dùng trong chức vụ thì chức vụ sẽ ngày càng được lên cao. Một người nếu như mỗi ngày đều có thể tự mình phản tỉnh và còn cố gắng sửa đổi làm mới thì khuyết điểm liền sẽ giảm ít đi.
23. Nghe lỗi giận, nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn hiền đi, nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương, dần gần gũi.
Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm.
24. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm.
Sai sót do vô ý gọi là lỗi. Nếu như biết mà cố làm, có ý phạm tội thì là tội ác. Biết sai có thể sửa là kẻ dũng. Sai lầm tự nhiên dần dần giảm ít và tiêu mất. Nếu như vì thể diện cố không chịu nhận sai, còn muốn che giấu, đó chính là sai chồng thêm sai. Khổng Tử nói, biết lỗi có thể sửa thì sẽ tốt vậy. Lại nói, biết hổ thẹn gần với người dũng vậy.
24. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm.
Tấn ái chúng. Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất.
Tấn ái chúng. 25. Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất.
Chỉ cần là con người, chính là đồng loại, không phân chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, tôn giáo, đều cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Cùng là thiên địa sanh ra dạng vật từ trường, không nên phân ra tôi và bạn. Hợp tác lẫn nhau mới có thể duy trì được một thể sinh mạng cùng tồn tại phát triển.
Mình đến từ nước Mỹ.
Mình đến từ Nhật Bản.
Em đến từ nước Anh. Mình đến từ Hàn Quốc.
Chúng ta không phân chủng tộc, màu da, tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ cần trong lòng chúng ta có yêu thương, mọi người đều có thể yêu thương lẫn nhau. Chỉ cần trong lòng chúng ta có yêu thương,
thế giới có được sự quan tâm đầy đủ.
Chỉ cần trong lòng chúng ta có yêu thương, đó chính là đạo đức yêu thương vô tư.
Phàm là người đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất.
Người hạnh cao, danh tự cao, mọi người trọng, không bề ngoài. Người tài năng, tiếng tự cao, được người phục, chẳng do khoe.
26. Người hạnh cao, danh tự cao, mọi người trọng, không bề ngoài. Người tài năng, tiếng tự cao, được người phục, chẳng do khoe.
Người có đức hạnh cao, danh vọng tự nhiên cao xa, mọi người kính trọng là ở đức hạnh của họ, không phải dung mạo biểu hiện bên ngoài. Người có tài năng, năng lực xử lý công việc hơn người tuyệt vời, tiếng tâm tự nhiên sẽ hơn người, do đó khiến cho mọi người tán thán bội phục, là do năng lực xử lý công việc của họ, mà không phải bởi vì họ có tài ăn nói hay khoác lác. Vào khoảng triều nhà Tống, có một vị tể tướng tài năng hiền đức, tên ông là Tư Mã Quang. Có một lần Tư Mã Quang từ Lạc Dương ngồi xe đi đến kinh thành tham kiến hoàng thượng. Lão bá tánh gặp được Tư Mã Quang ở trên đường, liền vòng tay để trên ngực, hướng đến ông hành lễ, biểu thị sự cung kính. Tư Mã Quang đi đến đâu, lão bá tánh liền đi theo đến đó. Sau đó càng đi theo càng nhiều. Cuối cùng lão bá tánh ngăn Tư Mã Quang lại, quỳ xuống thưa rằng:
Thưa Tư Mã đại nhân, khẩn cầu Tư Mã đại nhân, xin ngài đừng về Lạc Dương nữa, hãy ở lại trong kinh thành giúp cho hoàng thượng, chăm sóc cho thiên hạ đi. Như vậy lão bá tánh chúng tôi mới có thể trải qua được ngày tháng tốt đẹp.
Đúng rồi.
Chúng tôi mới có được những ngày tháng tốt đẹp, thưa Tư Mã đại nhân.
Mình có tài, chớ dùng riêng. Người có tài, không chỉ trích, không nịnh giàu, chớ khinh nghèo, chớ ghét cũ, không thích mới. Người không rảnh, chớ não phiền. Người bất an, không quấy nhiễu.
27. Mình có tài, chớ dùng riêng. Người có tài, không chỉ trích, không nịnh giàu, chớ khinh nghèo, chớ ghét cũ, không thích mới. Người không rảnh, chớ não phiền. Người bất an, không quấy nhiễu.
Ngay khi bạn có năng lực có thể phục vụ mọi người, không nên tự tư tự lợi, chỉ nghĩ đến chính mình, không chịu buông xả phục vụ. Đối với tài hoa của người khác, phải nên học tập tán thưởng khen ngợi, mà không nên phê bình đố kỵ phỉ báng, không nên nói lời ngon ngọt nịnh bợ người giàu có, cũng không nên ở trước mặt người nghèo khó kiêu ngạo tự đại hoặc là xem thường họ. Không nên thích mới ghét cũ, phải trân trọng đối với bạn bè cũ. Không nên tham luyến bạn mới hoặc đồ vật mới. Đối với người đang rất bận rộn, không nên đến làm phiền họ. Ngay khi người khác tâm tình không tốt hoặc khi tâm tình bất an, không nên chuyện phím lời thừa quấy nhiễu họ, làm tăng thêm phiền não và bất an cho họ. Trong sách Lễ Giận Đại Động Thiên có nói, việc ác nhất không phải ở thân vậy, không cần phải vì mình. Người có lỗi, chớ vạch trần. Việc riêng người, chớ nói truyền. Khen người thiện, tức là tốt. Người biết được, càng tốt hơn. Khen người ác, chính là xấu. Xấu cùng cực, tai họa đến. Cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Lỗi không ngăn, đôi bên sai.
28. người có lỗi, chớ vạch trần việc riêng người, chớ nói truyền khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn, khen người ác chính là ác, ác cùng cực tai họa đến, cùng khuyên thiện cùng lập đức, lỗi không ngăn đôi bên sai.
Khuyết điểm của người khác không nên đi nói vạch trần. Đối với việc riêng của người khác, cấm kỵ không nên nói toang ra. Khen ngợi việc thiện của người khác chính là làm thiện. Ngay sau khi đối phương nghe được lời khen ngợi của bạn, nhất định sẽ càng thêm cố gắng làm thiện. Nói toang ra khuyết điểm hoặc lỗi lầm của người khác chính là đã làm một việc xấu. Nếu như chỉ trách phê bình quá đáng, còn sẽ rước lấy tai họa cho chính mình. Bạn bè với nhau phải nên nhắc nhở lẫn nhau, ngừa lỗi khuyến thiện, cùng đồng xây dựng tu dưỡng phẩm đức tốt đẹp. Nếu như có sai lầm mà không thể khuyên răn lẫn nhau, phẩm đức của hai người sẽ có khiếm khuyết. Hễ nhận cho, phân biệt rõ. Cho nên nhiều, nhận nên ít. Sắp cho người, trước hỏi mình. Mình không thích, phải mau ngưng. Ân phải báo, oán phải đền. Báo oán ngắn, báo ân dài.
29.
Hễ nhận cho, phân biệt rõ. Cho nên nhiều, nhận nên ít. Sắp cho người, trước hỏi mình. Mình không thích, phải mau ngưng. Ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài.
Nhận được và cho đi đồ vật, nhất định phải phân biệt cho rõ ràng tường tận. Phải cho người khác được nhiều hơn, chính mình nhận ít đi một ít, mới có thể rộng kết thiện duyên, cùng qua lại hòa thuận với người. Việc gì trước khi đem đến cho người khác, muốn dặn bảo người làm, việc trước tiên nên phản tỉnh hỏi thử mình xem, nếu đổi lại là mình, thì mình có thích không? Nếu như ngay khi chính mình cũng không thích, thì phải lập tức ngừng lại. Khổng Tử nói, cái mà mình không muốn thì không nên đem đến cho người. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, để vì người khác mà lo nghĩ. Nhận ân huệ của người, phải luôn nghĩ đến báo đáp. Người khác có việc trái ý với chính mình, phải nên mở rộng tâm lượng mà xả bỏ. Những việc oán hận bất bình, không nên để lại quá lâu, qua rồi thì thôi vậy. Không nên cứ để ở trong lòng, xử phạt chính mình, khổ não chính mình. Cho đến người khác có ân đức với chúng ta, chúng ta phải thường có tâm cảm ơn không quên, thường nghĩ báo đáp.
Đối người ở, thân đoan chánh. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục.
30. Đối người ở, thân đoan chánh. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục.
Đối với tỳ nữ, người hầu trong nhà, phải chú trọng phẩm hạnh đoan chánh của chính mình, và còn lấy mình làm gương. Tuy là phẩm hạnh đoan chánh rất quan trọng, thế nhưng nhân từ độ lượng càng đáng quý. Nếu như cậy thế cưỡng bức người khác phục tùng, đối phương không tránh khỏi khẩu phục tâm không phục. Chỉ có lấy lý phục người, người khác mới có thể vui lòng nghe theo mà không có lời nào để nói.
Các bạn ơi, đối với người làm trong nhà, phải dùng nhân từ mở rộng tâm lượng, và còn lấy mình làm gương, dùng đức phục người. Như vậy người khác mới tâm phục khẩu phục, không có oán hận đó mà.
30 đối người ở thân đoan chánh, tuy đoan chánh lòng độ lượng, thế phục người, người không phục, lý phục người, tâm mới phục.
Thân nhân. Cùng là người, khác tộc loại, thô tục nhiều, nhân từ ít, đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời, không dễ nịnh, gần người hiền, tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi ngày giảm, không gần hiền, hại vô cùng, tiểu nhân đến, trăm diệt hư.
Gần người hiền 31 cùng là người, khác tộc loại, thô tục nhiều, nhân từ ít, đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời, không dễ nịnh. Gần người hiền tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi ngày giảm, không gần hiền, hại vô cùng, tiểu nhân đến, trăm diệt hư.
Cũng đồng là người, thiện ác tà chánh, tâm trí cao thấp, tốt xấu không đều. Người đi theo trào lưu thế tục nhiều, người nhân từ bác ái thì ít. Nếu như có một người nhân đức xuất hiện, mọi người tự nhiên kính sợ họ, bởi vì họ nói chuyện công chánh vô tư, không có khuất lách, lại không lấy lòng người khác, cho nên mọi người mới khởi tâm kính sợ. Nếu có thể thân cận người có nhân đức, học tập họ, thật là không gì tốt bằng, bởi vì họ có thể khiến cho đức hạnh của chúng ta mỗi ngày được tiến bộ hơn, lỗi lầm cũng sẽ dần giảm ít. Nếu như không chịu gần hiền nhân quân tử, thì sẽ có quả hại vô cùng, bởi vì tiểu nhân bất lương sẽ do đó mà xen vào, chạy đến thân cận chúng ta. Ngày tháng lâu dần, cử chỉ lời nói của chúng ta đều sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến thất bại cả một đời. Nên có câu rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Các bạn ơi, chúng ta đều phải nên thân cận với người có nhân đức, học tập với họ, khiến cho đức hạnh của chúng ta có thể ngày một tiến bộ hơn, lỗi lầm cũng theo đó mà giảm ít, và còn có cơ hội trở thành người nhân đức cao thượng nữa.
Có thừa sức thì học văn, không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải.
Có thừa sức thì học văn. 32.
Không gắng làm, chỉ học văn, chỉ bề ngoài, thành người nào. Nếu gắng làm, không học văn, theo ý mình, mù lẽ phải.
Nếu như không thể nỗ lực thực tiễn, hiếu, để, cẩn, tính, tấn ái chúng, thân nhân, những bổn phận này, một mực chỉ biết học tập, cho dù có được những tri thức, cũng chỉ là tăng trưởng tập khí phù hoa không thực của chính mình, biến thành một người không hợp với thực tế. Học tập như vậy thì có ích gì chứ? Trái lại, nếu như chỉ là một mực làm thôi, không chịu đọc sách học tập, thì sẽ dễ dàng rơi vào làm theo ý của riêng mình, mờ mịt lẽ phải, vậy thì cũng không đúng. Khổng Tử nói, học mà không tư thì là bưng bít, tư mà không học thì là nguy hiểm, đạo lý chính là như vậy đó.
Các bạn ơi, chúng ta phải nên làm đến hiếu thuận với cha mẹ, thương yêu chăm sóc anh chị em. Kế đến ở trong tất cả lời nói, việc làm ngay trong cuộc sống thường ngày, phải tỉ mỉ thận trọng, phải có chữ tín. Khi ở chung với mọi người, phải bình đẳng bác ái,
còn thân cận với người có nhân đức và còn học tập với họ nữa. Nào, chúng ta cùng nhau khích lệ, cố lên nha! Cách đọc sách có 3 điểm: tâm mắt miệng, tinh điều trọng. Mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, cần chăm chỉ. Công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi, thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác.
33. Cách đọc sách có 3 điểm: tâm mắt miệng, tinh điều trọng. Mới đọc đây, chớ thích kia. Đây chưa xong, kia chớ đọc. Thời gian ít, cần chăm chỉ. Công phu đủ, đọc liền thông. Tâm có nghi, thì chép lại. Học hỏi người, mong chính xác.
Phương pháp đọc sách phải chú ý đến 3 điều: đến mắt, đến miệng, đến tâm. 3 thứ này thiếu một thì không được. Vậy mới có thể nhận được hiệu quả của làm ít công to. Nghiên cứu học vấn phải chuyên nhất, phải chuyên tinh mới có thể thâm nhập. Không nên mới mở quyển sách này đọc, không bao lâu lại ưa quyển sách khác, muốn xem các sách khác. Như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không thể định được tâm. Cần quyển sách này đọc xong rồi thì mới được lấy quyển sách khác đọc. Khi định thời khóa học tập cũng nên thông thả một chút. Khi đi vào thực tế thì cần phải nỗ lực dụng công, không nên giải đãi lười biếng. Lâu ngày dài tháng, công phu sâu rồi, chỗ vốn dĩ chướng ngại không thông, mơ hồ nghi hoặc, trong vô hình tự nhiên liền được thông hiểu. Trung Dung nói, dụng công lâu ngày thì tự nhiên liền được thông đạt vậy. Biểu thị của đồ vật, tinh thô thảy đều biết. Toàn thể năng lực của tâm thảy đều sáng suốt. Trong lúc cầu học, trong lòng có nghi vấn nên ghi chép lại. Khi có cơ hội thì thưa hỏi với thầy hiền bạn tốt. Cần phải đích thực hiểu rõ chân nghĩa của nó mà không ngại thưa hỏi. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng, tâm bất chánh, chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở chỗ cố định, đọc xem xong trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có sai hư, liền tu bổ. Không sách thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư tâm trí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền, dần làm được.
34. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng, tâm bất chánh, chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở chỗ cố định, đọc xem xong trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn. Có sai hư, liền tu bổ. Không sách thánh, bỏ không xem. Che thông minh, hư tâm trí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền, dần làm được.
Phòng sách phải chỉnh lý gọn gàng, tường vách phải gìn giữ sạch sẽ. Khi đọc sách, trên bàn sách những dụng cụ học tập như viết mực, giấy nghiêng phải để ngay ngắn, không được để lộn xộn. Những đồ để trước mắt đều phải để ngăn nắp, có thứ lớp. Vậy ta mới có thể bình lại mà học tập. Người xưa viết chữ thường dùng bút lông, trước khi viết chữ phải mài mực trước. Nếu như tâm không được bình lặng thì mài mực sẽ nghiêng đổ. Khi chữ viết ra, nếu như cong cong quẹo quẹo là biểu thị tâm bạn bao trao bất an, tâm không thể định lại. Sách vở bài khóa nên phân loại, xếp đặt thứ lớp, đặt để vị trí cố định. Khi đọc xong phải trả về ngay chỗ cũ. Tuy có việc gấp cũng phải gấp sách lại rồi mới rời khỏi. Sách vở là kết tinh của trí tuệ, có hư rách thì phải tu bổ lại, làm cho hoàn chỉnh. Người xưa sách vở khó tìm nên phải có cách tu bổ. Nếu không phải là trước tác quyền thuật ngôn hạnh thánh hiền, cho đến sách vở không tốt có hại sức khỏe thân tâm, đều phải nên dứt bỏ, không xem, để tránh thân tâm tiếp nhận ô nhiễm, trí tuệ lại bị che khuất, biến tâm chí thành không lành mạnh. Khi gặp phải khó khăn hay trở ngại, không nên tự xem thường chính mình, cũng không nên giận đời, ghét người, thấy cái gì cũng không vừa mắt. Phải nên phấn đấu, hướng lên, nỗ lực học tập. Cảnh giới thánh hiền tuy cao, tuần tự tiến dần cũng có thể đạt đến được đó mà. Mạnh Tử nói, vô thuấn cũng là người, ta cũng là người vậy, là con người cũng đều như nhau. Các em ơi, hôm nay là bài học cuối cùng rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô hy vọng các em đều có thể đem phép tắc người con ghi nhớ trong lòng, thường hay phản tỉnh và còn có thể làm tốt. Tương lai cũng đều có thể thành tựu được phẩm đức cao thượng, người mà người người đều tán thưởng để thành tựu thế giới đại đồng.
Các bạn ơi, các bạn có làm được hết hay chưa nào? Nếu như làm được rồi, mình đến tán thưởng bạn. Nếu như vẫn chưa làm được, vậy thì chúng ta cùng nhau làm cho tốt nha. Đi thôi.
Chỉ đạo, lão pháp sư Tịnh Không, giám chế Tịnh Tông Học Hội Phương Liêu.
Cẩn dịch, vọng tây cư sĩ, địa chỉ mail vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Thực hiện lồng tiếng nhóm Hoa Minh. Phát tâm cúng dường do bé Thảo Nguyên, pháp danh Diệu Nguyện. Gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.